Thế bây giờ chúng ta dành ít giờ để mà làm việc của mình chứ. Xin mời lấy sách Ezekiel chương 33. Mời các anh chị cùng đọc với tôi từ câu 7 cho đến câu 9. Phần ngươi hỡi con người,
ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng ta phán ra, rồi thay ta báo cho chúng biết. Nếu ta phán với kẻ gian ác rằng, hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết, mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó. Nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó. Còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình.
Các anh chị để ý câu số 7. Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel. Tiên tri có nhiệm vụ canh gác cho dân Chúa. Ezekiel dùng cái hình ảnh rất quen thuộc. Có lẽ đối với chúng ta ngày hôm nay thì không còn quen thuộc lắm. Nhưng mà ngày xưa các anh chị tưởng tượng người ta sống trong một thành, chung quanh có tường lũy và luôn luôn là có người canh gác ở trên tháp canh. Tiên tri có cái nhiệm vụ canh gác. Rồi tiếp đó để ý hai động từ này. Thi hành cái nhiệm vụ canh gác đó bằng cách nào? Người sẽ nghe lời, nghe. Cái động từ nghe. Nghe lời từ miệng ta phán ra, rồi thay ta báo cho chúng biết. Cái động từ báo, loan báo. Nhớ hai động từ đó, nghe, loan báo. Hai động từ này giúp cho chúng ta thấy ý nghĩa của tiên tri, của ngôn sứ là gì? Là người làm hai công việc. Thứ nhất là nghe lời của Chúa. Và thứ hai là loan báo cho người khác cái lời mà mình đã nghe. Thiếu một trong hai là không được. Đấy, chúng ta có khi là chỉ để ý có cái vế thứ hai là loan báo, mà quên mất cái vế thứ nhất là nghe. Nếu mình chỉ loan báo mà mình không nghe thì hậu quả là cái gì? Mình có loan báo lời Chúa không? Mình loan báo cái ý riêng của mình thôi. Loan báo sở thích của mình, loan báo tư tưởng của mình, chứ không phải loan báo lời của Thiên Chúa. Mà nếu mình chỉ có nghe, xong mình không loan báo thì làm sao? Có được không? Cũng không được. Lúc đó ta sẽ rơi vào cái câu số 8 mà Chúa nói đó. Nếu ta phán với kẻ gian ác là chắc chắn nó phải chết, mà ngươi lại không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì không những cái kẻ gian ác đó phải chết, mà là chính ngươi cũng sẽ bị ta đòi nợ máu. Cho nên nó có hai nhịp, hai động từ, nghe và loan báo. Tiên tri là như vậy. Phải lắng nghe lời Chúa để có thể loan báo lời của Chúa, chứ không phải lời của thế gian. Và đồng thời lắng nghe lời Chúa không chỉ để giữ cho mình, mà là để loan báo. Nhiều khi chúng ta đọc một lúc cả mấy chương sách á, thì thử ra mình lướt, mình ít có dịp mà để ý những động từ cần phải quan tâm, cần phải nhấn mạnh. Thế cho nên thỉnh thoảng tôi nhấn mạnh cho các anh chị thấy đó. Ở đây là hai động từ nghe và loan báo. Thế bây giờ ta hình dung một người làm nhiệm vụ canh gác một thành như thế này. Thì nhiệm vụ chính của người đó là cái gì? Người ta ngủ hết, còn mình thì mình phải thức. Nặng nề nhất là cái chỗ đó, phải tỉnh thức. Phải tỉnh thức. Tỉnh thức để có thể biết được quân thù nó bắt đầu tấn công. Tỉnh thức để nhận ra những cái dấu hiệu nguy hiểm nó đang đến. Phải tỉnh thức. Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ của Ngài, hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Cho nên tiên tri phải tỉnh thức. Tỉnh thức trước những cơn cám dỗ của ma quỷ, nhiều khi rất tinh vi. Tinh vi bởi vì thật giả khó lường. Bên ngoài thì người ta nói có vẻ người ta yêu mến giáo hội lắm, người ta bảo vệ giáo hội, người ta bênh vực giáo hội. Nhưng mà thâm sâu bên trong là người ta tìm cách triệt phá giáo hội. Mà mình không tỉnh thì không thấy được. Mình không tỉnh thì mình dễ a-dua. Mình tưởng như thế là tốt mà hóa ra lại có hại cho giáo hội. Cho nên phải tỉnh thức. Rồi phải tỉnh thức nữa, bởi vì tiếng gọi của Chúa đến với mình rất thầm kín. Rất thầm kín. Các anh chị đã đọc sách Elia rồi, đúng hơn là tiên tri Elia ở trong sách Các Vua. Có nhớ cái câu chuyện mà Elia ông ấy chạy trốn lên trên núi, rồi thì Chúa đến với ông không? Chúa có đến ở trong cơn động đất không? Chúa có đến ở trong cơn cuồng phong không? Mà Chúa đến lúc nào? Trong cơn gió nhẹ chiều hôm. Trong cơn gió nhẹ. Rồi ở trong sách Khải Huyền Chúa nói làm sao? Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta gõ cửa mở cửa cho ta vào, ta sẽ vào và dùng bữa với người đó. Chúa gõ cửa mà mình không nghe, bởi vì đang hát karaoke. Mình không nghe bởi vì có nhiều thứ tiếng ồn ào quá trong tâm hồn mình. Mình không nghe là vì có nhiều lo toan quá trong đời sống của mình. Cho nên phải tỉnh lắm thì mới nghe được tiếng gọi thầm kín của Thiên Chúa. Đó cũng chính là ý nghĩa của cầu nguyện đấy. Tỉnh thức bao giờ cũng gắn với cầu nguyện. Để có thể nhận ra được tiếng gọi của Chúa, và ngược lại cũng có thể nhận ra những nguy cơ mà ma quỷ tấn công mình. Phải tỉnh thức. Và tỉnh thức luôn luôn là một điều rất khó. Người Việt Nam chúng ta vẫn nói là thức lâu mới biết đêm dài. Mình ngủ một mạch thì mình không thấy đêm nó dài. Và cái người mà phải thức để canh gác mới thấy đêm nó dài. Cho nên chúng ta mới hát là như lính canh mong đợi hừng đông. Cái chiều dài của thời gian là một sự thử thách rất lớn. Khi mà ta phải làm công việc gì thoáng qua rồi thôi thì nó dễ. Nhưng mà một công việc mà cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác. Cho nên nguyên cái chuyện mà các anh chị mà trung thành với lớp Thánh Kinh này mà trong vòng 2 năm ấy, thì tôi đã coi đấy là ơn Chúa rồi. Trung tín là khó lắm. Tỉnh thức khi người ta ngủ là một điều rất khó. Chính vì vậy đó, tỉnh thức phải gắn với cầu nguyện. Và động lực của tỉnh thức là tình yêu. Những hình ảnh mà nhiều chị ở trong lớp đã trải nghiệm, các chị có con nhỏ vì các chị thương con cho nên là đêm ngủ đấy, nhưng mà thằng bé nó chỉ ho nhẹ cái thế là mẹ đã thức rồi, mẹ đã biết rồi, bởi vì mẹ thương con quá. Cho nên cái động lực sâu xa nhất đó là tình yêu. Ở trong đời sống các linh mục thì người ta dùng cái từ là đức ái mục tử. Linh mục phải có tấm lòng yêu thương cộng đoàn giáo dân mà Chúa trao cho mình. Càng yêu thương bao nhiêu thì càng có khả năng phục vụ tốt bấy nhiêu. Cho nên hình ảnh người canh gác mà tôi xin lấy có hai câu thôi để mời các anh chị đọc là một hình ảnh rất đẹp, đáng cho chúng ta quan tâm.